Quen biết tên bàn chân, nhớ đêm đưa từng đêm thao thức sáng cho em vòng lá me xanh. Em còn nhớ hay em đã quên bên hàng xóm đôi khi.
6 căn phố lầu mặt tiền đường tự do khu này đều có cửa sau mở vào một ngõ chung ăn ra phía đường Lê Thánh Tôn. Từ sau giải phóng, cả con ngõ thành tụ điểm của dân xì ke ma túy, chích choáng, trộm cắp đủ loại. Dân phố kêu ca, công an lâu lâu hành quân bố giáp, dẹp lối dẹp tới, đâu là hoàn đấy. Nguyên do chỉ vì mấy chủ ổ chích choáng có nạp thuế sống hàng ngày cho khu vực. Hai mẹ con lặng lặng đi tham quan chiến trường, đành đo bằng bước chân. Con ngõ cụt sâu 42 bước, rộng chưa đầy 7 bước. Hai bên có tường gạch xây sẵn, chỉ cần mấy cây cột ốp gọn vào tường, gác ba tấm ván ép là xong, ngon ơi. Có vậy mà Bảnh không nghĩ ra cả bọn Ngụy lẫn bọn giải phóng nữa. Ngủ tốt, chỉ có bu của hắn đặt sáng. Hèn chi cái miền Nam giàu có này bị nuốt chừng cái một. Bu giỏi thật bu ạ. Bảnh phục bu của hắn đến mức quên phức việc phải gọi bà là mẹ cho nó sang trọng. Bà muội được khen sướng ra mặt, nhưng vẫn không quên thằng con thứ, phải cho thằng Bao nó về nó phụ anh cả. Con biết rồi, bu đừng nói gì nữa, để con coi. Hành quân. Phương án hành quân lập tức được dàn dựng thực hiện. Bước thứ nhất, ông chủ quán Bạch Ngọc, anh hai chi tiền của mấy chú công an khu vực, rể quý của ông bà thiếu tướng tư lệnh năm danh, xung phong ra lãnh chức tổ trưởng dân phố. Bước thứ hai, tổ trưởng Bạch họ tổ dân phố bàn chuyện phải dọn sạch bọn xì ke ma túy, tái lập an ninh khu ngõ sau. Giờ buổi họp nhất trí để đạt kiến nghị xây dựng nếp sống văn minh, làm cho khu phố ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, đúng như di chúc Bác Hồ dạy. Sang bước thứ ba, Bảnh cho đóng cửa quán một ngày, đích thân bắc thang lao lên lau chùi mấy khung ảnh lãnh tụ khinh cửa. Rồi ông bà chủ quán Bạch Ngọc mở tiệc chiêu đãi, đủ mặt từ phó phường an ninh tới công an khu vực. Bàn nhậu tưng bừng dọn ngay dưới bộ ảnh ông tướng bà ngoại cạnh Bác Hồ. Bác Dẫn sáng choang, Bảnh không chỉ là một ông chủ hào phóng mà còn là ông chồng gương mẫu. Lát lát lại em này, em đâu, em ơi. Bà Ngọc hoa mặt mũi sướng rân khi nghe Bảnh kể vanh vách các thành tích cách mạng lấy lừng của ba ông bố, bố đẻ, bố ghẻ và bố nuôi. Ông nào cũng thương bà Ngọc hoa quá trời. Này em, bà ngoại nhắc em nhớ lo trà sâm. Thứ ba tới bà ngoại về Hà Nội, bố ba còn nhắn em gửi tấm ảnh ông ngoại bế em hồi ở Đồng Tháp về cho ban nghiên cứu lịch sử Đảng làm sách đấy nhé. Bố ba chính là cụ Ba Dẫn, tổng bí thư Đảng, cả phường 10 lẫn quận 1 từ lâu đều phải biết bà chủ quán Bạch Ngọc là con nuôi đồng chí tổng bí thư. Thế chú phó phường an ninh khiếp sợ ra mặt, lấn lét ngó cả vợ lẫn chồng. Bà Ngọc hoa chịu quá, chẳng gì Bảnh cũng là tổ trưởng khu phố sang trọng nhất thành phố mang tên Bác, lại biết lo cho dân cho nước, rõ cái anh chồng cũ cu con Trường Sơn chỉ là đồ ăn hại. Tống cổ nó đi được, hên quá.
Em ra đi nơi này vẫn thế, lá vẫn xanh trên con đường, vườn xưa vẫn có tiếng mẹ ru, có tiếng em thơ, có chút nắng trong tiếng gà chưa.
Giọt nửa thùng bia ngoài, thấy từng đồng chí chiến đấu đã đổ mùi thấm thiết. Bảnh bắt đầu kể khổ là vừa bị ông ngoại chửi cho một trận nên thân. Chẳng là ông ngoại tướng năm danh đi về nhà thăm sắp nhỏ, thấy bọn chích chót lộng hành ở ngõ sau bèn nổi trận lôi đình, mắng vợ chồng Bảnh là con nhà cách mạng mà ăn ở tiêu cực, không chịu góp công với phường khóm lo an ninh khu phố. Kể người chồng Bảnh giáng đòn quyết định, ông già còn bảo bọn mày liệu mà lo. Mấy bữa tao mời chú Sáu Chí về đây, đừng để tao mất mặt với chú. Này em, ông bà ngoại nói chừng nào mời chú Sáu Chí hả? Bà Ngọc Hoa đồng đỉnh lửng lơ, bà ngoại biểu mình sẵn sàng, lúc nào xong là chú Sáu xuống. Sáu Chí là phó an ninh nội chính thành, chỉ nghe tên mọi xếp phường quận đều xanh mặt. Đoàn cố định của Bảnh hiệu lực thấy rõ, bàn nhậu bắt đầu lên kế hoạch vãn hồi trật tự, dựng chòi gác cho con ngõ sau nhà. Tổ trưởng Bảnh với sự động viên của phó phường an ninh lại hy sinh góp công góp của. Xong bữa nhậu cũng là xong kế hoạch. Bước thứ ba chỉ còn phần thủ tục đầu tiên. Ngoài phần báo thư giữ riêng cho từng anh, Bảy còn hẹn cà phê riêng với chú công an khu vực.
Ngoài ô xa vắng, nỗi xôn xao hàng quán đêm đêm. Em còn nhớ hay em đã quên? Trong lòng phố mưa đêm trói chân, dưới hiên nhìn nước dâng tràn, phố bỗng là dòng sông uốn quanh.
Dăm bữa xong, một buổi chiều đẹp trời, công an phường tổ chức hành quân hốt trọn ổ dân xì ke ma túy chẳng biết mang đi đâu. Ngay sáng hôm sau, dân phố thấy một chòi gác lửng dựng lên chiếm khúc đầu con hẻm. Phía dưới chòi gác trang bị hai cửa mở đóng ra mặt tiền, còn bên trong thì tùng luôn cho bà con trong xóm ra vào. Có chòi gác rồi phải bố trí người gác, chú công an khu vực lại được ăn hai bảnh gọi tới. Thấy chưa, sạch bong. Bây giờ để tao lo an ninh, bọn phản động hay lởn vởn khu này lắm, phải có thành phần tốt trực nhật mới tự quản được. Ông muốn gì thì nói vào việc đi, vòng vo hoài. Gã công an khu vực ơ thở. Anh hai bảnh rúi vào túi chú khu vực một cái phong thư, cười hà hà kiểu Nam Kỳ khởi nghĩa. Tao lo với anh Bảy rồi, không những đã an ninh mà còn cà phê la rai nữa. Nói coi, tao có thằng em dân hậu cần phục viên, nó tình nguyện phụ trách tự quản chòi gác. Mình chỉ cần cho nó đặt cái bàn may nhận mới may phía dưới. Ông làm sao thì làm, đừng để tổ dân phố phản ảnh là được. Tao biết cách mà, chú mày yên chí đi. Vậy là thằng em tên Bao bắt đầu xuất hiện. Đích thân bảo muội leo lên chòi gác quét dọn, rồi hai anh em Bảnh Bao hì hục khiêng lên một máy may cũ. Xong, trên cánh cổng mở vào con ngõ được treo tổng tên miếng cà tông kẻ bốn chữ nhận sửa quần áo, kèm theo một mũi tên chỉ vào phía cầu thang gỗ dẫn lên chòi gác. Bu nhớ đừng có nói năng gì trong nhà, còn Bao mày ở yên trên chòi này, đừng vô nhà vội, để tao lo lót xong đã, Bảnh dặn dò kỹ. Đúng là sự xuất hiện của ông em chồng có gặp sự phản đối của bà Ngọc Hoa, nhưng Bảnh đã biết cách hiệp thương. Màn gây gỗ gay gắt chỉ kéo được vài tiếng đồng hồ rồi yên. Bảnh vuốt, em chẳng hiểu gì hết, có nó lo ở ngõ sau mình yên đủ mọi bề. Em không thấy à, mấy bữa rồi ban ngày mẹ đâu có nhà, có nó để cho mẹ lui tới mình cũng đỡ phải bận tâm về bà. Gì chứ việc bớt phải thấy bà già bất kỳ trong nhà cũng đỡ xuống con mắt. Bà Ngọc Hoa dịu giọng, tùy anh nhưng đừng làm quá, tôi không chịu nổi. Đừng trách, biết, anh biết mà. Bao được dặn dò trước nên vụ trình diện chị dâu rồi cũng êm xuôi. À, chú là ba, chú là chú Bao hả? Anh tên Bảnh, em tên Bao, họp lại coi Bảnh Bao giữ ha. Giọng bà Ngọc Hoa vẫn còn chút mai mỉa, nhưng ngay khi thằng em vừa ra khỏi cửa, Bảnh đã quen cách làm cho bà Ngọc Hoa hạ họa, bổ nhăm nhở con khỉ. Vậy là chịu phép, bà Ngọc Hoa mắng mà cười thầm, Bảnh giống con khỉ thật, da thịt trắng bóc mà lông lá mọc vô trật tự lắm. Hỏi tiếp, Bảnh trả lời theo tình bơ, con lai là lai Tây chứ không phải là lai khỉ đâu. Chuyện này phải hỏi bà già, dạo đó Tây đi lùng vùng quê càn quét dữ lắm, mà bà già là gái quê xinh 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 xinh, đúng như Bảnh nói. Trước từ ngày có Bao về thủ chòi gác ngõ sau, bà muội suốt ngày quần quật đêm thằng hai. Xong màn tái lập an ninh, Bảnh vui vẻ nhường chức tổ trưởng khu phố. Chỉ ít lâu xong, cái bảng sửa quần áo cũ của Bao được thay bằng bảng bánh quấn nhân thịt. Chính bà muội sáng sáng ngồi ngay đầu ngõ tráng bánh bán, bàn ghế thấp kê dọc theo con hẻm, rồi từ từ thêm cà phê lề đường sáng sớm, chè cháo buổi tối. Về đêm, con ngõ sâu hun hút lại có hai cánh cổng phòng thủ phía ngoài, trở thành nơi lý tưởng cho món cà phê ôm, nơi dân chơi tròn mặt, đảo quân bình dân dưới sự bảo hộ an ninh của mẹ con tổ trưởng khu phố. Chỉ một thời gian sau, bà muội coi như đã vững vàng, đang nghĩ cách đem vào Nam đứa con thứ ba mà khỏi cần phải thỉnh ý anh cả chị cả. Có khu cà phê ôm ngõ sau ngon lành, tiệm Bạch Ngọc cũng mất cả lô khách bình dân. Có hồi quan hệ cửa trước cửa sau căng thẳng đến nỗi bành phải thu xếp, mẹ làm gì cũng từ từ, vợ con nó thấy bị ép nhiều rồi. Giời ơi, có khách sộp nào thèm vào xó sau hè, bao nhiêu miếng ngon anh chị ăn hết, có chút cận chút sáo cho mẹ sống, em sống mà chị ấy cũng ganh sao? Không phải vậy đâu mẹ, nhưng đây là nhà của vợ con mình đang nhờ. Nói nhờ là mẹ không bằng lòng. Việc làm ăn phát triển phía sau là do thằng Bao chịu khó, do mẹ chịu khó. Anh sợ vợ thì cũng sợ vừa vừa thôi chứ. Bà muội mới từ Bắc vô quê mùa thật thà như đến, vậy mà chẳng bao lâu đã thành người khác hẳn. Bà đã biết ăn vận theo thời, áo thêu quần đen, thỉnh thoảng còn diện bộ đồ hoa hòe, môi bôi son đỏ chót, chiếc khăn vấn tóc đã vứt đi. Anh hai Bao nịnh mẹ, mai mốt con làm nhiều tiền, con đưa bu đi phi dê, cắt mắt trẻ đẹp ra cho chúng nó biết. Ôi giời, mẹ già rồi còn đẹp với ai nữa. Nói vậy nhưng bà cười tít mắt. Anh con tên Bao cũng cười, chịu thôi, miền Nam ghê thật. Anh bảnh mình thay đổi đã đành, mình thay đổi đã đành, còn bu sao có thể thay đổi nhanh vậy được. Ai dạy mà bà đã biết cầm đầu hồi tháng hồi ngày với mấy cô gái điếm. Nhớ lại mà tiếc, lúc bu tóc vấn khanh, ăn trầu áo nâu quần thâm, tuy trên quê mà bu anh đẹp theo dáng quê, còn bây giờ. Nhưng thôi, nhớ với tiếc lắm mà ăn cái giải gì, cho anh cả bạch kìa, phải làm cho anh ta biết mặt.
Ngồi quen tên em còn nhớ hay em đã quên, khi chiều xuống bên sông nước lên, em lưu đùa giữa phố nhà có lặng vàng tạm trên lối đi. Em ra đi nơi này vẫn thế, vẫn có em trong tim của mẹ, thành phố vẫn có những giấc mơ, vẫn sống thiết tha, vẫn lấp lánh hoa trên đường đi. Em còn nhớ hay em đã quên, nhớ Sài Gòn những chiều lộng gió, lá hát như mưa suốt con đường đi, có mặt trời vàng hoa như gấm, có không gian màu áo bay lên. Em còn nhớ hay em đã quên, quê nhà đó năm xưa có em.